Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ Năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của tin mừng thứ tư, trong khung cảnh bữa ăn sau cùng, Đức Giêsu đã nói những lời từ biệt với các môn đệ. Qua đó, người mặc khải cho các ông nhiều điều và mời gọi các ông kết hợp mật thiết với người như cây nho và cành nho, cũng như thi hành giới đánh yêu thương mới của người. Những điều này giúp các ông trở nên môn đệ chân chính của Đức Giêsu, nhưng hệ lụy đem lại chính là sự thù ghét của thế gian, như trình thuật tin mừng hôm nay ghi lại. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Đức Giêsu đã nói đến việc mình tự nguyện hy sinh mạng sống vì người là một tử nhân lành muốn bảo vệ đàn chiên. Đức Giêsu cũng nói đến việc người sẽ hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình là các môn đệ. Người sẽ xung đột với tên thủ lãnh thế gian. Cả cuộc đời của Đức Giêsu là để dạy dỗ những điều tốt lành, là để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và khai trừ ma quỷ. Thế mà, thế gian còn truy tố, luận phạt, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Thì ca môn đệ là ai mà có thể tránh khỏi các cực hình này? Là môn đệ Đức Giêsu thì cũng phải chia sẻ số phận của Thầy. Không phải ca môn đệ luôn luôn được thế gian đón nhận. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Bị ghét bỏ, bị bắt bớ, bị giết hại, Đó là cuộc đời của Thầy Giê-xu và của những học trò đi theo Thầy mãi cho đến tận thế. Nếu thế gian có thái độ thù nghịch với các Kitô hữu, lý do là vì họ không thuộc về thế gian và đã được tách khỏi thế gian. Nói cách khác, thế gian chống các môn đệ vì các ngài mang danh Chúa Kitô. Khi chọn mang danh Chúa Kitô là chọn để thế gian bắt bớ. Thế gian ghét những kẻ mang danh Kitô vì các ngài không thuộc về thế gian, cũng không theo những tiêu chuẩn và đường lối của thế gian. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường băn khoăn bực dọc, không hiểu tại sao người ta o ép người có đạo, gây khó dễ cho sinh hoạt đạo, tịch thu tài sản đất đai của giáo hội. Chúng ta đau buồn vì thấy tại nhiều nơi trên thế giới, cuộc bắt hại vẫn tiếp diễn. Các nhà thờ bị đốt phá, các thừa sai bị giết chết, các tín hữu chịu đối xử bất công. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy chưa? Họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Vậy nếu chúng ta bị ghét bỏ, bị đối xử bất công, thì đừng lạ và cũng đừng buồn, vì đó là dấu hiệu chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta mang danh Chúa. Vì đó là dấu hiệu chúng ta không thuộc về thế gian, vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Trái lại, mỗi lần chúng ta được thế gian ưu đãi, yêu chiều, thì hãy lo sợ. Đừng tưởng rằng như thế là thuận lợi cho việc truyền giáo, là vinh danh cho Chúa, là phát triển giáo hội. Vì đó là dấu hiệu chúng ta thuộc về thế gian, vì đó là dấu hiệu chúng ta đang xa rời Chúa. Lạy Chúa, chớ gì ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy lòng chúng con với sự nhiệt thành làm vui lòng Chúa trong mọi sự. Và chớ gì không có gì vượt trội hơn tình yêu và lòng tôn kính của chúng con dành cho Chúa. Đấng là tất cả của chúng con. Amen.
Ai có thể dẫn chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian chân? Phải chăng là nguy nan? Phải chăng là Thiên Chúa, thiên nơi Đức Kitô.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cho phép từ nay tu sĩ không linh mục có thể làm bề trên trong dòng giáo sĩ. Theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2022, tu sĩ không phải là linh mục có thể làm bề trên trong dòng giáo sĩ và tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc quyền tòa thánh. Trên đây là nội dung phúc chiếu của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng 2 năm nay dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ các dòng tu và ban cho bộ này năng quyền cho phép theo sự phân định và từng trường hợp cho các thành viên không phải là giáo sĩ được làm bề trên cấp cao của một dòng giáo sĩ và tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc quyền tòa thánh và chuẩn trước khoản số 588 triệt thầy của Bộ Giáo luật và luật riêng của mỗi dòng hoặc tu đoàn tông đồ giữ nguyên khoản luật số 134 triệt 1. Theo đó, các bề trên không phải là giáo sĩ như thế, không phải là vị bản quyền. Khoản luật số 588 triệt thầy được Đức Thánh Cha chuẩn trước nói rằng dòng giáo sĩ là dòng do các giáo sĩ lãnh đạo, do mục đích hoặc do ý định của vị sáng lập, hoặc do truyền thống chính đáng, đảm nhận việc thi hành các chức thánh và được giáo hội công nhận như vậy. Đi vào cụ thể hơn, thành viên không phải là giáo sĩ của một dòng giáo sĩ thuộc quyền tòa thánh, có thể được bề trên tầm quyền với sự đồng ý của hội đồng tổng cố vấn, bổ nhiệm là bề trên tập đoàn địa phương. Thành viên không phải là giáo sĩ có thể được bổ nhiệm làm bề trên cấp cao sau khi được phép trên giấy tờ của bộ các dòng tu theo lời thỉnh cầu của bề trên tổng quyền với sự đồng ý của hội đồng tổng cố vấn. Cũng vậy, thành viên như thế có thể được bầu làm bề trên tổng quyền hoặc bề trên cấp cao theo thể thức được luật riêng của mỗi dòng sau khi được phép trên giấy tờ của bộ các dòng tu. Đối với hai trường hợp vừa nói liền trên đây, bộ các dòng tu dành quyền thẩm định từng trường hợp và những lý do mà bề trên tổng quyền hoặc tổng tu nghị của dòng nêu lên. Đức Thánh Cha truyền công bố phúc chiếu này trên báo Quan Sát Viên Roma và sau đó đăng trên công báo của Tòa Thánh và có giá trị từ ngày 18 tháng 5 năm 2022. Tin Lyon, Pháp Quốc. Đại hội các hội giáo hoàng truyền giáo ở Lyon. Đức Tổng Giám mục Dan Toso, chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, cho biết cuộc gặp mặt đang nhóm tại Lyon, bên Pháp trong những ngày này là một đại hội lịch sử. Đại hội nhóm tại Lyon, bên Pháp từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 5 này nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập hội truyền bá do chị Pauline Jaripo thành lập. Chị sẽ được phong trần quốc vào thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022, cũng tại Lyon. Do Đức Hồng Y Tạc Lê, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Trong bài dẫn nhập đại hội chiều thứ Hai ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Dan Toso cũng là đồng tổng thư ký Bộ Truyền giáo, nói rằng, tôi cảm thấy và tin rằng mọi người chúng ta tụ họp tại đây đều cảm thấy được đặc ân vì được chứng kiến biến cố này, vì chúng ta là những người thừa hưởng đại đoàn sủng của chị Pauline Jaripo, người đã mưu ích rất nhiều cho giáo hội trong hai thế kỷ qua. Sự đóng góp của các hội giáo hoàng truyền giáo cho giáo hội không phải chỉ về mặt vật chất, nhưng nhất là về mặt tinh thần, vì từ đó đã nảy sinh một phong trào tinh thần truyền giáo rộng lớn để cống hiến cho các tín hữu sống trọn vẹn đức tin của họ. Ngoài khía cạnh tiêu cực là vì số tiền các tín hữu trên thế giới đóng góp cho công cuộc truyền giáo bị giảm sút trong những năm gần đây, đặc biệt vì sự tham dự thánh lễ của các tín hữu bị cản trở do đại dịch, Đức Tổng Giám mục Dan Toso đặc biệt nhấn mạnh đến những gì tích cực trong hiện tượng tương lai nhờ khả năng thích ứng của mỗi ban giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Ví dụ, sử dụng các kỹ thuật mới trong các hoạt động của mình, trong đó có việc quyên góp. Con đường này đã bắt đầu được sử dụng kể cả trước thời đại dịch. Các phương tiện truyền thông địa phương, phát thanh và truyền hình được đặc biệt trợ giúp nhờ tài trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Dan Toso cũng lấy làm khích lệ vì sự gia tăng cộng tác với nhau giữa các ban lãnh đạo toàn quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo. Hiện diện tại đại hội ở Lyon, cũng có đức tổng giám mục Juan Ignacio Arrieta, người Tây Ban Nha, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, về giúp suy tư về các quy chế và quy luật điều hành của các ban lãnh đạo toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức tổng giám mục Đan Tô Sô cũng ngỏ lời chào mừng cha Công an Nguyễn Đình Anh Nghệ, người Việt Nam, tân tổng thư ký Hội giáo hoàng Liên hiệp truyền giáo, lần đầu tiên tham dự đại hội thường niên của các kỳ giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đến từ gần 120 quốc gia. Tin Ukraine. Hoàng trưởng Tòa Thánh gặp các giám mục công giáo Ukraine. Chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đã gặp các giám mục công giáo Ukraine đi lễ đồng phường, và các giám mục đã cảm ơn Tòa Thánh vì những nỗ lực giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được Đức cha Volodymyr Hustra, giám mục phụ tá tổng giáo phận một cùng với các linh mục đón tiếp tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giorgio. Ngài đến thăm Thánh Đường và xuống tầng hầm viếng mộ Đức Tổng giám mục Ihor Vozniak của giáo phận một. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ còn có một số giám mục khác. Các vị đã thảo luận về một loạt các vấn đề mục vụ dưới ánh sáng những thách đố của thời chiến tranh. Đức Tổng giám mục giáo phận một cảm ơn Tòa Thánh vì tình liên đới và nâng đỡ dành cho Ukraine và những cố gắng của Tòa Thánh góp phần chấm dứt chiến tranh trong lúc bi thảm hiện nay. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cảm ơn Đức giám mục và cho biết cuộc viếng thăm Ukraine là điều rất quan trọng đối với Ngài. Đức Tổng giám mục Gallagher đến nốt chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua và đã được Đức Tổng giám mục Mieczysław Mosiewski, chủ tịch lâm thời của Hội đồng giám mục công giáo Ukraine, đi lễ làng tỉnh đón tiếp. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc vào ngày 20 tháng 5 tại thủ đô Kiev và thăm các nơi bị chiến tranh tàn phá. Ngài cũng gặp Ngoại trưởng của Ukraine. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin nói rằng Tòa Thánh sẽ cứu xếp vấn đề Đức Thánh Cha có thể thăm Ukraine hay không. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết sau cuộc viếng thăm và làm việc của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tại Ukraine trong những ngày này, Tòa Thánh sẽ cứu xếp vấn đề Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Ukraine được không. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh tuyên bố như trên bên lề cuộc gặp gỡ tại Đại học Công giáo ở Roma hôm 18 tháng 5 vừa qua. Trả lời câu hỏi của ký giả xem Đức Giáo Hoàng có chương trình thăm Ukraine hay không, Đức Hồng Y nói, bây giờ có Đức Tổng giám mục Gallagher đang ở Ukraine. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ xem điều gì nên làm. Từ phía Đức Thánh Cha, Ngài không có ý định đến Ukraine, nhưng vấn đề sẽ được cứu xếp dưới ánh sáng sứ vụ của Đức Tổng giám mục Gallagher. Điểm chính yếu là phải có sự sẵn sàng của hai phía, nước Nga và Ukraine, chấp nhận sự trung gian của Tòa Thánh. Vatican không thể áp đặt, nhưng chỉ có thể tình nguyện, như vẫn thường lặp lại, rằng Tòa Thánh luôn sẵn sàng. Chỉ khi có sự sẵn sàng của hai bên thì mới có thể khởi sự một sáng kiến cụ thể. Tin Bonn, Đức Quốc. Các giám mục Đức cố gắng Trung Quốc ngày càng đàn áp giáo hội. Đức cha Bertrand Meyer, giám mục giáo phận Augsburg, chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội hoàn vũ, tố giác nhà nước Trung Quốc ngày càng đàn áp giáo hội Công giáo. Tuyên bố hôm 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Quốc, Đức cha Meyer nói rằng, ngay từ năm 2020, viện cớ chống đại dịch COVID-19, việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc đã trở nên khó khăn nhiều hơn. Trong năm ngoái, xu hướng đàn áp các tôn giáo tại nước này ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, nhà nước Bắc Kinh đã ban hành những quy luật hạn chế các hoạt động tôn giáo, việc phục vụ của các viên chức tôn giáo và thậm chí cả các mạng trên Internet. Thực tế, bây giờ rất khó phổ biến các thông tin tôn giáo trên mạng hoặc qua các mạng xã hội. Đức cha Meyer nói thêm rằng, nhà nước Trung Quốc không cho những người trẻ và trẻ em được tiếp xúc dễ dàng với các cơ cấu giáo dục của tôn giáo. Vì thế, việc giảng dạy giáo lý hầu như không thể tiến hành được, nhất là trong những vùng có đông tín hữu Công giáo xảy ra những sách nhiễu đối với các giám mục, linh mục, nữ tu không gia nhập hội Công giáo yêu nước. Trong bối cảnh trên đây lại có vụ bắt đức học y Giuse Trần Nhật Quân, mặc dù ngài đã 90 tuổi. Vụ này được coi là một dấu hiệu rất xấu đối với tương lai, một thứ hăm dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn canh chừng mọi chức sắc của giáo hội và cũng có một số vị quản thúc tản giặc. Tin Điền Áo Quốc. Một giám mục Áo đặt vấn đề về việc cung cấp võ khí cho Ukraine. Một giám mục Áo đặt vấn đề các nước Tây Phương đang cung cấp võ khí cho Ukraine trong cuộc chiến tranh hiện nay. Đó là Đức cha Francis, giám mục phụ tá tổng giáo phận Viên, thủ đô Áo. Lên tiếng hôm 15 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ của dòng Francisco tại thành phố này, Đức cha San nói, chúng ta đừng tự lừa dối chính ta rằng không tích cực can thiệp vào một cuộc chiến tranh, xét cho cùng các võ khí này cũng giết người. Chúng ta có đi theo vết chân của Chúa Giêsu hay chúng ta hành động như những chú rút lễ của một cường quốc? Phải chăng hành động ấy không làm cho tôi trở thành kẻ gốc nhà? Điều gây vấn đề là, đó là một hành động, trong đó an sinh của một nước được đặt trước an sinh của dân chúng, và những người bé nhỏ bị đẩy ra chiến trường như những mục tiêu cho các súng đại bác. Trái lại, sứ điệp tin mừng là một sứ điệp hòa bình và yêu thương kẻ thù, như Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi. Cả Mahatma Gandhi đã nhập lòng và nêu cao thái độ cơ bản này trong chương trình kiến tạo hòa bình của ông. Và rồi Đức cha San đặt câu hỏi, phải chăng ông đã quan tâm đến bài giảng trên núi của Chúa Giêsu hơn hầu hết các tín hữu Kitô đang làm? Buổi lễ tại nhà thờ của dòng Francisco được tổ chức tại Viên trong chiến dịch Kinh Mân Côi Đền Tạ, trong khuôn khổ kỷ niệm 67 năm ký hiệp ước của quốc gia Áo ngày 15 tháng 5 năm 1955. Hiệp ước do bốn cường quốc chiếm đóng nước Áo ký kết tái lập nước Áo như một nước độc lập và dân chủ. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tuyên bố sự trợ giúp võ khí để tự vệ là điều hợp pháp, nhưng các vị cũng bày tỏ quan tâm vì việc cung cấp các võ khí hiện nay của Mỹ và Âu Châu có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát và làm leo thang chiến tranh, nhất là hiểm họa chiến tranh hạt nhân.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốn dây tan mình đau, ta vâng lên từ đâu, bay tìm quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề cầu nguyện. Hôm nay, mục Nói với giới trẻ sẽ tiếp tục nói về đề tài tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện.
Hãy thăm cho chúng ta, đốn dây tan niềm đau, ta vâng lên từ lâu, bay kinh quanh đời.
Ngày kia có hai con cá bơi lặn trong biển cả, một con cá lớn khổng lồ và một con cá bé nhỏ. Cá nhỏ rón rén bơi tới gần bên cá lớn và e thẹn hỏi, cá lớn ơi, xin làm ơn cho bé biết biển ở đâu. Cá lớn đáp, bé đang ở ngay giữa biển cả chứ còn ở đâu nữa mà phải đi tìm. Cá bé chẳng hiểu gì cả. Tưởng cá lớn không chú ý tới câu hỏi của mình, liền nài nỉ hỏi thêm rằng, cá lớn ơi, xin làm ơn chỉ cho bé biết đường đi tới biển cả kia mà. Cá lớn vẫn thản nhiên đáp, bé đang ở trong biển cả rồi, còn phải đi đâu nữa? Cá bé bất mãn, bỏ đi tìm kiếm những con cá khác để lặp lại cũng một câu hỏi tương tự. Các bạn thân mến, không thiếu những lúc chúng ta cũng hành động như con cá bé nhỏ nói trên vậy. Chúng ta muốn biết nhiều về việc cầu nguyện, những phương cách cầu nguyện, những điều kiện đặc biệt cho việc cầu nguyện trước khi thực sự bắt đầu cầu nguyện. Chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa tận đâu xa, trong khi chính Ngài ngự giữa tâm hồn chúng ta, ngay trong cuộc sống và cùng đồng hành bên cạnh mỗi người. Nhiều lúc, chúng ta tự bào chữa mình bằng những lý do, chẳng hạn như phải chi tôi có thời giờ, phải chi tôi có thể vào nơi yên tĩnh, thanh vắng, không bị ai quấy rầy để có thể cầu nguyện. Những cách lý luận như thế không khác gì những hình thức chạy tội và che đậy sự thiếu thiện chí cũng như ước muốn của mình mà thôi. Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ và có thể cầu nguyện bất cứ khi nào, bất kỳ ở đâu, khi làm việc gì, miễn là chúng ta có ý muốn, lòng tin và đặt mình trong sự hiện diện đầy tình thương của Chúa là đủ. Dĩ nhiên là mỗi người cũng cần phải tạo cho mình những điều kiện bên ngoài thích hợp. Tuy nhiên, chướng ngại trầm trọng nhất của việc cầu nguyện ở trong chính con người chúng ta và phát xuất từ những đam mê, những thái độ thiếu hiểu biết và tính hời hợt, lạnh nhạt, dửng dưng của mỗi người. Nhiều lúc chúng ta quên rằng con người được tạo dựng với thể xác, tâm trí và tinh thần kết hiệp mật thiết chặt chẽ với nhau. Khi thân xác đau bệnh, chúng ta tìm đến bác sĩ. Khi tâm trí bất thường, chúng ta tới gặp bác sĩ tâm lý để tham khảo và tìm phương pháp chữa trị. Nhưng có lẽ chúng ta lại dễ quên là tinh thần cũng có thể bị đói, bị khát, bị bệnh và cần được nuôi dưỡng, chữa trị như thể xác nữa. Vậy đâu là những triệu chứng của bệnh tật tinh thần? Chẳng hạn như khi chúng ta tích trữ lòng oán giận, thù ghét, khi không tìm được ý nghĩa và giá trị cuộc sống mình, khi chúng ta cảm thấy bất cần tới Thiên Chúa, khi tâm hồn trống rỗng, thiếu vắng những hồng ân của Chúa Thánh Thần, đó là lòng bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, vân vân. Vì thế, thái độ căn bản trước tiên của cầu nguyện là lòng khiêm tốn, chấp nhận những căn bệnh tinh thần của mình và cầu xin Chúa chữa lành cho. Là cầu xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện, hiểu biết chính mình và khao khát hiểu biết Thiên Chúa nhiều hơn. Là để cho Chúa tự do đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Như Thiên Chúa tạo dựng con người với những giác quan để tiếp xúc với thế giới bên ngoài và đối thoại với nhau, Ngài cũng muốn chúng ta mở rộng cánh cửa đó để cho Thiên Chúa tiến vào và đối thoại, chuyện vãn với Ngài. Trước hết là cửa của trí khôn, để Chúa bước vào và soi sáng tâm hồn chúng ta bằng lời chân lý, lời hằng sống của Ngài. Thứ đến là cửa của con tim và của ý chí, để Chúa bước vào nhóm lên ngọn lửa yêu mến và lòng ước muốn. Thứ ba là cửa của những xúc động và cảm tình, để được Ngài tẩy sạch, uốn nắn ngay thẳng và ủi an khích lệ. Thứ tư là cửa của trí tưởng, để được Chúa tỏ mình qua những hình ảnh mà trí khôn con người có thể hiểu được. Thứ năm là cửa của trí nhớ, để Ngài chữa lành những vết thương còn ăn sâu trong ký ức của dĩ vãng khó quên. Các bạn thân mến, nếu Chúa Giêsu dạy chúng ta kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết tất cả sức lực của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không có thể cầu nguyện với tất cả trí khôn, với cả con tim và ý chí, với mọi thứ tình cảm xúc động, với tất cả sức tưởng tượng và trí nhớ của chúng ta được? Tất cả đời sống chúng ta, với mọi khả năng thể xác cũng như tinh thần, đều có thể dùng như những cánh cửa mở rộng để đón tiếp Chúa vào nhà linh hồn và chuyện vãn thân mật với Ngài trong tinh thần cầu nguyện. Nói tóm lại, tất cả đời sống chúng ta có thể là lời cầu nguyện liên tục và cầu nguyện phải nên như hơi thở của thể xác vậy. Đối với Thiên Chúa quyền năng vô cùng và đầy lòng thương xót, những hạn hẹp, yếu đuối và tội lỗi của con người cũng không thể nào cản trở công việc của Chúa được, chỉ trừ khi con người tự do cố chấp chọn xa lìa Chúa mà thôi. Chúng ta đừng quên rằng, hạn hẹp của con người chính là cơ hội tốt đẹp để Ngài biểu dương quyền năng và sức mạnh của Ngài. Khi con người chạm trán với con đường cụt, tức là lúc Chúa đang mở ra con đường bí nhiệm của Ngài, chỉ cần chúng ta khao khát tìm kiếm Ngài, và rồi Ngài sẽ làm tất cả mọi sự. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để hư mất như thể xác phải trở về tro bụi, mà để được thông phần sự sống vĩnh cửu với Ngài. Vì thế, Ngài đặt để trong tâm hồn mỗi người một sự khát vọng vô biên mà không gì trên trần gian này có thể lấp đầy được, nếu không được đổ đầy bằng chính sự sống bất diệt của Ngài. Thế mà nhiều lúc con người lại quá dại dột đi tìm lấp đầy khát vọng vô tận đó bằng những sự mau qua và phù vân thế trần, hoặc bằng chính cái tôi của mình, để rồi phải ngậm ngùi mất an bình trong sự cay đắng của chính mình. Vì thế, Chúa Giê-xu luôn mời gọi chúng ta luôn phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết khi nào giờ của Chúa sẽ đến. Ngài sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ, nhưng chắc hẳn là thời điểm tốt đẹp nhất, thuận tiện nhất cho mỗi người. Ngài đến gõ cửa và kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Vậy, các bạn thân mến, hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu chúng ta luôn biết tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện để có thể nghe thấy tiếng Ngài, nhận ra Ngài, mở cửa lòng cho Ngài bước vào và sống kết hiệp mật thiết với Ngài, luôn luôn trên mọi nẻo đường và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong các bài giảng của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ 5.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng ta đề cập đến đề tài Đức Maria trong các bài giảng của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ 5. Vào thế kỷ thứ 5, các bài giảng về Đức Maria xoay quanh các giáo huấn của hai công đồng Trung Efeso và Chalcedonia liên quan tới giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, chống lại các lạc thuyết của Manicheo và Nestorio. Bên cạnh các bài giảng vô danh, có các bài giảng nổi tiếng của các giáo phụ như Cyrilo thành Jerusalem, Teodoto thành Ancyra, Ezekiel thành Jerusalem, Crisippo thành Jerusalem, Basilio thành Seleucia, Antipatro thành Bostra, và nhất là Proclo thành Constantinople, là một nhà hùng biện thánh mẫu học. Các bài giảng được giảng trong lễ Chúa Kitô Giáng sinh, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ gặp gỡ giữa cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna với Chúa Hài Nhi. Chúng có thể theo lược đồ tín lý lịch sử cứu độ học hay theo lược đồ phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu. So sánh với quá khứ, chúng tiến bộ trong ba khía cạnh. Thứ nhất là các tước hiệu, các hình ảnh và gương mặt của Đức Maria. Thứ hai là nhấn mạnh trên việc sinh ra đồng trinh. Và thứ ba là đặt để Đức Maria vào chỗ nhất trong danh dự và quyền năng bên trên các tông đồ và các vị tử đạo. Trong số rất nhiều bài giảng về các tước hiệu, hình ảnh và gương mặt của Đức Maria, Điển hình có bài giảng của linh mục Ezekiel, chuyên viên chú giải Kinh Thánh, về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, tóm gọn nhiều tước hiệu được gán cho Đức Mẹ. Trong số những hình ảnh Kinh Thánh được dùng để gán cho Đức Maria có hình ảnh bụi gai cháy của xác xuất hành, biểu tượng cho sự đồng trinh, không bị hư hại, cũng như chức làm mẹ của Đức Maria, chứa đựng lửa thiên linh mà không bị thiêu hủy. Hình ảnh ngôi vườn đóng kín và giếng nước niêm phong của sách Diễm Ca. Hình ảnh đền thờ, con tàu, chân đèn bằng vàng. Đây là bước khởi đầu của giọng văn Byzantine cả trong phụng vụ sẽ kéo dài truyền thống cho tới ngày nay, bằng cách nhân thêm các tước hiệu và hình ảnh miêu tả gương mặt mẹ Maria đến vô tận. Các tước hiệu đó chúng ta sẽ tìm thấy trong tinh cầu Đức Bà sau này. Đề tài sinh nở đồng trinh cũng được nhiều bài giảng đề cập tới. Tất cả đều khẳng định điều này, nhưng thường khi không nói tới kiểu vật lý của biến cố xảy ra, mà chỉ xác nhận rằng việc sinh ra đồng trinh. Giáo phụ Proclo viết trong bài giảng thứ tư về lễ Giáng sinh như sau. Trẻ thơ ra đời, nhưng để áo lòng mẹ nguyên vẹn. Khi vào lòng mẹ, người đã tìm thấy làm sao, thì khi rời cung sưởng lòng mẹ, có thêm thánh sủng, người để y nguyên như vậy. Các giáo phụ dùng đi dùng lại văn bản sách ngôn sứ Ezekiel chương 44 câu 1 và câu 2 để chứng minh cho điều này. Cổng này sẽ đóng, người ta sẽ không mở và không ai được vào qua cổng này, vì Giave Thiên Chúa Israel đã tiến vào qua cổng ấy, vì thế cổng này đóng. Các vị đưa ra các lý lẽ của sự thích hợp, vì Đấng ban cho sự không hư hoại khi sinh ra không làm hư hoại. Và cũng tương tự như thế, với các cửa nhà tiệc ly đóng kín, Chúa vào mà không mở cửa. Hay theo việc thụ thai đồng trinh, vì đã được thụ thai không có sự đau khổ nào. Người con sinh ra mà không xúc phạm đến sự nguyên tuyển của mẹ. Và như thế, người chỉ cho thấy người là cùng ngôi lời duy nhất của Thiên Chúa Cha. Giáo phụ Teodoto viết trong bài giảng thứ nhất lễ Giáng sinh như sau. Như là người, Ngài được sinh ra, như là ngôi lời, Ngài duy trì sự đồng trinh của mẹ. Thật thế, như lời nói của chúng ta được sinh ra mà không làm hư hoại tâm trí, cũng thế, lời tồn tại của Thiên Chúa khi chấp nhận sự sinh ra không làm hư hoại sự đồng trinh. Nếu Ngài đã sinh ra như chúng ta, thì sẽ chỉ là người đơn sơ thôi. Nhưng bởi vì Ngài đã duy trì mẹ đồng trinh, nên rõ ràng với tất cả mọi người, Ngài là Thiên Chúa. Liên quan tới thế đứng của mẹ Thiên Chúa trên trời trong vinh quang và quyền thế bầu cử cho các tín hữu, chúng ta chứng kiến sự thắng vượt các phạm trù cổ điển về sự thánh thiện trong quan điểm của giáo hội. Cho tới thời đó, các tông đồ và các vị tử đạo chiếm chỗ cao nhất. Nhưng từ nay trở đi, chỗ nhất được dành cho Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Chắc chắn cuộc tranh luận chống lại bè phái Ario đã góp phần vào việc đánh giá đúng đắn vai trò của Đức Maria. Trong cuộc tranh luận ấy, ý niệm về tôi tớ và tước hiệu người tôi tớ trở thành quen thuộc và được áp dụng cho mọi thụ tạo, kể cả các thiên thần, với mục đích là để nêu bật sự xa cách tuyệt đối giữa các thụ tạo và ngôi lời tạo dựng là Chúa duy nhất. Còn hơn thế nữa, trong công thức của Kinh Tin Kính Constantinople, để khẳng định thiên tính của Thánh Thần và tách rời người khỏi loài thụ tạo, tước hiệu Chúa cũng được dùng để gọi Thánh Thần. Tôi tin Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống. Với kiểu đọc thực tại một cách mới mẻ này, các tông đồ, các vị tử đạo, các trinh nữ và các vị khổ tu và cả các thiên thần nữa cũng đều chỉ là các tôi tớ của Thiên Chúa. Đức Maria cũng là tôi tớ, trong cương vị là thụ tạo, nhưng là trường hợp duy nhất trở thành mẹ của Thiên Chúa, kết hiệp với Thiên Chúa mật thiết, chưa từng có thụ tạo nào được như vậy. Vì thế giáo phụ Proclo mới viết, không có gì chân trần sánh được như Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Hỡi con người, hãy dùng tư tưởng mà rong ruổi toàn thụ tạo xem có gì có thể bằng hay hơn thánh nữ trinh mẹ Thiên Chúa không? Chỉ có mẹ là đã tiếp nhận trong loan phòng đồng trinh, đấng mà toàn thụ tạo chúc tụng với lòng kính sợ và run rẩy. Giáo phụ Basilio thành Seleucia lại còn đề cao thế đứng trội vượt của Đức Maria trong vinh dự và quyền năng bầu cử hơn nữa khi viết: Chúng ta sẽ dâng lên Mẹ các lễ vật xứng đáng nào đây, là đấng mà mọi vật trên thế gian này đều bất xứng. Thật thế, nếu Thánh Phaolô xác nhận các thánh khác, thế gian không xứng đáng với các ngài, thì chúng ta phải nói gì về Mẹ Thiên Chúa đây? Mặt trời rạng ngời trên các vì sao bao nhiêu, thì Mẹ cũng rạng ngời trên tất cả mọi vị tử đạo bấy nhiêu. Như vậy, ai mà lại không thán phục quyền năng lớn lao của Mẹ Thiên Chúa và Mẹ siêu vượt trên tất cả các thánh mà chúng ta tôn kính biết bao nhiêu? Quả thế, nếu Chúa Kitô ban cho các tôi tớ ngài là các tông đồ quyền năng chữa lành các bệnh nhân, không chỉ với việc họ đụng chạm các vị mà cả bóng của các vị cũng chữa lành nữa, thì phải nghĩ ngài đã cho Mẹ quyền năng đến như thế nào. Như thế chúng ta đạt tới chỗ bày tỏ một lòng tôn sùng đối với Đức Nữ Trinh và hiểu biết phẩm giá cũng như quyền thế đặc biệt của người trong địa vị là Mẹ Thiên Chúa. Song song, người ta sẽ đưa vào phụng vụ Roma lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đặt để Mẹ Maria lên chỗ nhất trong sự hiệp thông của các thánh. Bên cạnh các tác giả lớn, cũng còn có nhiều tác giả Hy Lạp nhỏ hơn thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm lập lại hay xác nhận các giáo thuyết thịnh hành thời đó. Chẳng hạn các tác giả như Egemonio vào khoảng năm 350, Tito thành Bosta và Didimo mù đã chú giải phúc âm Thánh Luca liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Trong lĩnh vực khổ chế, có viện phụ Nilo thành Ancyra với các câu hỏi và trả lời về dòng dõi và cuộc sống của Đức Maria. Đặc biệt trong lĩnh vực tín lý liên quan tới Kitô học và chức làm Mẹ Thiên Chúa đã được các thần học gia thảo luận nhiều và được định nghĩa trong hai công đồng chung Epheso và Chalcedonia. Chúng ta có các bút tích quý báu của các vị như Diodoro thành Tasso, thần học gia thủ lãnh trưởng phái Antiochia, và môn sinh là Theodoro thành Mopsuestia, cũng là thần học gia và chuyên viên chú giải Kinh Thánh. Giáo huấn của cả hai vị đã là nền tảng lập trường mà giám mục Nestorio theo khi khẳng định Đức Maria đã không sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa, mà đã chỉ sinh ra con người Giêsu, trong đó ngôi lời ở mà thôi. Quan trọng và nổi tiếng hơn nữa, còn có sử gia và thần học gia Teodoreto thành Siro, là người đã hòa hợp các lập trường của hai trưởng phái Antiochia và Alexandria. Tuy không đầy đủ, nhưng từ những bút tích của các giáo phụ Đông Phương như đã trình bày trên đây, chúng ta có thể có một khái niệm về sự rộng lớn và sức nặng định đoạt trong giáo huấn của các vị liên quan tới Đức Nữ Trinh Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một ông chủ cửa hàng cá rất thành đạt đã chia sẻ một kinh nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời kinh doanh của ông như sau. Khi bắt đầu việc kinh doanh cá, ông thường sử dụng hóa chất nhằm bảo quản cá của mình tươi ngon để bán được lợi nhuận cao. Một buổi chiều nọ, có một cậu bé chừng 7-8 tuổi, đứng trước cửa hàng cá của ông, ngập ngừng nói, bác ơi, bác bán cho cháu 2 con cá chim với ạ. Ông chủ vui vẻ, bắt 2 con cá chim, cho lên cân, rồi nói với cậu bé, đây, 2 con cá của cháu, $36 nhé. Cậu bé nhận bọc cá, rồi ngập ngừng trao cho ông chủ tờ $100 còn rất mới. Nhìn bộ dạng của cậu, ông nghĩ rằng, có lẽ đây là tiền lì xì, nên cậu bé nuối tiếc khi phải đem ra sử dụng, và ông gửi lại cậu $64 còn dư lại. Cậu bé nhận tiền, rồi vội vã chạy đi. Ngay sáng hôm sau, khi ông vừa mở cửa tiệm, thì đã thấy cậu bé đứng đợi sẵn. Cậu ngập ngừng bước đến gần ông, hai tay chìa ra một tờ $100 và nói, bác ơi, cháu xin lỗi bác. Hôm qua, cháu đã dùng tờ $100 giả để trả cho bác. Đây mới là tiền thật ạ. Ông chủ tiệm còn đang ngạc nhiên, thì cậu bé nghẹn ngào nói tiếp. Mẹ của cháu rất thích ăn cá chim, nhưng chưa bao giờ dám mua về ăn. Lâu rồi, có người đã trả cho mẹ cháu tờ $100 giả này. Dù không có tiền, nhưng mẹ cháu vẫn cất lại và không dám tiêu. Hôm qua, vì thương mẹ, cháu đã lén lấy tờ $100 giả ra trả cho bác để mua cá cho mẹ cháu. Mẹ cháu biết được đã không hài lòng và bảo cháu phải đem tờ $100 thật này ra đổi lại. Mẹ cháu bảo cháu không nên vì tham lam một chút lợi nhỏ mà đánh mất nhân cách của mình. Xin bác vui lòng cho cháu đổi tiền lại và tha lỗi cho cháu. Người chủ tiệm cá lặng người khi nghe cậu bé nói. Ông nhận tờ $100 cậu bé vừa trao rồi tiến đến hộc tủ đựng tiền, lấy ra tờ $100 hôm qua trao cho cậu bé. Cậu bé cúi mình nhận lại và vui vẻ rời đi. Từ hôm đó, người chủ tiệm cá đã không còn sử dụng các hóa chất độc hại cho cá của mình nữa. Các mặt hàng ông bán đều sạch, tươi, tạo được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng, và nhờ đó mà công việc làm ăn của ông càng ngày càng phát đạt. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé trong câu chuyện trên đây đã nhận được nơi mẹ mình bài học về lòng trung thực. Nhờ ngoan ngoãn ghi nhớ và làm theo lời chỉ dạy của mẹ mà cậu bé có can đảm sửa chữa lại hành vi thiếu trung thực của mình và trở nên một tấm gương sáng cho người chủ tiệm cá về hành vi không vì tham lam lợi lộc của bản thân mà cư xử gian dối và gây thiệt hại cho người khác. Nhờ vậy mà ông đã thay đổi cách làm ăn của mình, trở nên một con người lương thiện và thành đạt. Ngay từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, chắc chắn chúng ta cũng nhận được nơi người mẹ yêu quý của mình biết bao lời chỉ dạy về cách sống tốt đẹp ở đời để trở nên những con người hữu ích cho giáo hội và xã hội. Những lời dạy của mẹ như phù sa bồi đắp bình yên cho cuộc sống chúng ta và là kim chỉ nam mỗi khi chúng ta hoang mang giữa sóng gió cuộc đời. Nghĩ về những lời dạy bảo của người mẹ đã sinh ra chúng ta trong những ngày rất đẹp của tháng năm, thời gian đặc biệt dành để tôn kính mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta. Chúng ta cũng nhắc lòng mình nhớ đến bao lời chỉ dạy và thông điệp yêu thương của mẹ đã chiều mến gửi đến cho nhân loại, trong đó có chúng ta suốt nhiều thế kỷ qua. Bằng chính cuộc đời của mình, mẹ Maria đã dạy chúng ta biết yêu mến Chúa hết lòng, vâng phục thánh ý Chúa vẹn ý và chọn niềm tin yêu, phó thác cuộc đời cho kế hoạch yêu thương của Chúa. Và xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, mẹ vẫn không ngừng tha thiết mời gọi con cái của mẹ trở về với Chúa, dẹp bỏ vũ khí và chấm dứt chiến tranh bom đạn cũng như sự thù hận trong cõi lòng để sống yêu thương nhau. Vậy mà có được bao người lắng nghe lời chỉ dạy của mẹ. Cho nên chiến tranh vẫn còn diễn ra liên miên dưới nhiều hình thức, đặc biệt là cuộc chiến tranh đầy khốc liệt và đau thương đang diễn ra giữa nước Nga và Ukraine. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại trên thế giới đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước những thông điệp yêu thương của mẹ Maria, nhưng biết lắng nghe và sửa chữa những hành vi lầm lạc, bạo lực của mình để bình an hiện diện trong cõi lòng con người và hòa bình ngự trị trên thế giới. Lạy mẹ Maria là mẹ của nhân loại, là mẹ của chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết nghe theo lời chỉ dạy của mẹ để được mẹ thương yêu, chở che trên hành trình dương thế và được mẹ dẫn lối về quê trời mai sau. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.